là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh huyện Mù Cang Chải lần đầu tiên tổ chức Tết độc lập mùng 2 tháng 9, phần cuối chương trình là một câu chuyện truyền thanh, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn gửi thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Nội dung như sau. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Yên Bái, hồi 4 giờ ngày 29 tháng 8, cơn bão số 4 đang tiến vào nước ta với vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc, 112,8 độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 480 km. Cách đất liền các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình khoảng 680 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 4 giờ ngày 30 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 107,3 độ Kinh Đông. Cách đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên từ đêm ngày 29 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trong đó mưa lớn sẽ tập trung từ chiều ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 3-5m, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao. Tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2. Để chủ động đối phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 4, cập nhật tình hình mưa lũ để thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân chủ động ứng phó. 2. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp, trũng, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. 3. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê, kè, hồ đập, hạ du, hồ chứa, nhất là các hồ đập xung yếu đang thi công, sửa chữa và việc vận hành các thủy điện nhỏ. 4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu. Bố trí lực lượng trực canh gác tại các vị trí ngầm tràn, đường qua suối để hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc không có đủ các thiết bị cứu sinh. Cấm người đi vớt củi, lội qua, đánh bắt cá trên các sông suối khi đang có lũ. Đặc biệt trong các ngày mưa lũ, tuyên truyền cho người dân không được ngủ trên đồi, trên nương để đề phòng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại liên lạc 0216-3852-708, số fax 0216-3855-493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh về đất đai Thổ Nhưỡng, vị trí địa lý, đường giao thông thuận lợi, kết nối với thủ đô Hà Nội và các vùng phụ cận, bản sắc văn hóa và danh lam thắng cảnh, các đặc sản đặc trưng địa phương, tỉnh Yên Bái đã thiết lập danh mục 28 dự án với quy mô trên 7.100 ha, vốn dự kiến hơn 1 triệu đô la để thu hút mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu và lựa chọn những dự án phù hợp để đầu tư. Trong lĩnh vực công nghiệp giao thông dự kiến có 13 dự án, trong đó tập trung đầu tư vào kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp của tỉnh. Các dự án về sản xuất công nghiệp điện tử, lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất bao bì, chế biến thức ăn, chế biến thực phẩm. Đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp mời gọi đầu tư vào các dự án trồng rau củ quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chế biến sâu các sản phẩm từ quế, chè, quả sơn tra, chế biến các sản phẩm từ tinh bột sắn, các sản phẩm gỗ cao cấp. Bên cạnh đó, với những tiềm năng về danh lam thắng cảnh, văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh cũng đang khuyến khích mời gọi các nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực thương mại, du lịch và văn hóa. Trong đó tập trung đầu tư vào các dự án du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng Đầm Vân Hội, huyện Trấn Yên, khu du lịch sinh thái văn hóa danh lam thắng cảnh quốc gia Ruộng Bậc Thang Mù Cang Chải, khu du lịch sinh thái thể thao giải trí Hồ Thác Bà, các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ thương mại du lịch khách sạn.
8 tháng qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên đã huy động vốn đạt trên 860 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với đầu năm. Trong đó huy động tiền gửi của dân cư đạt 800 tỷ đồng, tăng 17%. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Trấn Yên còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay trên 600 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay hơn 800 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, hoạt động dịch vụ luôn đảm bảo thanh toán kịp thời đầy đủ cho khách hàng và thu phí lệ phí đảm bảo đúng quy định của nhà nước. Những tháng cuối năm, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trần Yên sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực, thực hiện tốt công tác huy động vốn, tiếp tục thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay phát triển sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Thực hiện đề án phát triển cây sơn tra giai đoạn 2016-2020, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới 2.400 ha cây sơn tra. Năm 2016 và 2017, trung bình mỗi năm huyện trồng được 600 ha. Năm 2018 trồng được gần 300 ha và 7 tháng đầu năm nay trồng được 200 ha. Dự kiến đến hết năm 2019, diện tích sơn tra toàn huyện sẽ tăng lên gần 4.000 ha. Hiện nay 800 ha đang cho thu hoạch. Dự ước năm 2019, sản lượng quả sơn tra của huyện Trạm Tấu đạt gần 200 tấn. Nhờ trồng sơn tra đã có trên 2.000 hộ người Mông ở Trạm Tấu đã thoát nghèo.
Nhằm đưa sản phẩm cốm trở thành hàng hóa, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo nhân dân gieo cấy giống lúa nếp tan, giải vụ để kéo dài thời gian thu hoạch sản xuất cốm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Do gieo cấy giống lúa nếp tan, giải vụ, nên cuối tháng 8, nhân dân xã Tú Lệ đã bắt đầu thu hoạch lúa để sản xuất cốm. Hiện giá cốm đạt 140.000 đồng một kg, cao hơn 40-50.000 đồng một kg so với chính vụ. Dù giá cao nhưng sản phẩm cốm làm ra không đủ bán cho du khách thập phương. Để nâng cao giá trị của sản phẩm cốm nếp tan, chính quyền xã Tú Lệ đang vận động nhân dân xây dựng làng cốm Nà Lóng để nhân dân trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm cốm. Bên cạnh đó, xã đã phối hợp với một số doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cốm và đưa sản phẩm cốm vào siêu thị.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân đã tuyên truyền vận động nông dân thực hiện 33 tuyến đường tự quản theo tiêu chí xanh sạch đẹp với tổng chiều dài trên 35 km. Trong đó, 5 tuyến tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với thực hiện các tuyến đường xanh sạch đẹp thực hiện chương trình thắp sáng đồng quê, cũng đã có 39 tuyến đường được hoàn thành với tổng chiều dài gần 30 km. Việc xây dựng các tuyến đường tự quản và thực hiện chương trình thắp sáng đường quê là một trong những 8 nhiệm vụ của hội thực hiện theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy. Các tuyến đường được hoàn thành đã giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 là năm đầu tiên huyện Mù Cang Chải tổ chức Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9. Để ngày lễ mang ý nghĩa thiết thực, những ngày này huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các điều kiện và các chương trình văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện, trong đó có diễu diễn đường phố.
Đã thành thông lệ, cứ vào dịp mùng 2 tháng 9 là đồng bào người Mông huyện Mù Cang Chải nói chung, xã Khao Mang nói riêng, lại tạm gác công việc đồng áng để vui Tết Độc Lập tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Năm nay, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức Tết Độc Lập để bà con nhân dân được giao lưu và tham gia các hoạt động văn hóa. Ai ai cũng háo hức đón chờ.
Chị Cứ Thị Mỉ ở bản Háng Bla Ha B, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Mấy năm trước chúng tôi đi chơi Tết Độc Lập tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trời thì nắng nóng, đường lại xa nên cũng rất nguy hiểm. Năm nay được cán bộ thôn bản tuyên truyền huyện mình sẽ tổ chức Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9. Chúng tôi rất vui.
Ông Vàng A Su, bí thư chi bộ bản Nà Dề Thàng, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, trao đổi như sau.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Khao Mang, tôi đã tuyên truyền cho bà con trong bản. Năm nay sẽ vui Tết Độc Lập ngay tại huyện mình với nhiều hoạt động thiết thực như là múa khen, kéo co, đẩy gậy. Nhờ đó mà nhân dân trong bản đang háo hức chờ đợi ngày lễ này. Tết Độc Lập năm 2019 sẽ khai mạc vào tối ngày 31 tháng 8 tại sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải với nhiều hoạt động thiết thực, điểm nhấn là diễu diễn đường phố và các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ cùng phiên chợ vùng cao.
Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải khẳng định.
Để cho bà con nhân dân biết được ý nghĩa thế và của ngày Tết Độc Lập và cũng như là chuẩn bị một cái tinh thần xuống chợ để chơi Tết Độc Lập. Thì hiện nay thì công tác tuyên truyền thì cũng đã gửi được các kế hoạch các nội dung, đó là các lịch hoạt động của cái Tết Độc Lập cho các đồng chí cáo viên cấp huyện ở các cơ sở, cũng như là các bí thư đảng ủy các xã đã triển khai tới các bí thư chi bộ của các thôn bản để tuyên truyền cho nhân dân. Thế và trong một cái tuyên truyền nữa là các trung tâm truyền thông cũng đã có các cái nội dung như là lập các cái trang Facebook cũng như là fanpage để mà làm các cái clip cũng như là các cái đưa các cái lịch trình, các hoạt động của kế hoạch năm nay ở trên mạng xã hội, và có thể là phải nói rằng là cái sự lan tỏa ở trên mạng xã hội hiện nay, một cái kế hoạch hoạt động của huyện rất được lan tỏa rất là rộng, có thể đến hàng vài chục nghìn cho đến triệu các cái cá nhân ở trên địa bàn trên toàn quốc đã biết được về cái kế hoạch này. Thế và một cái hoạt động để mà tuyên truyền nữa là phối hợp với báo Yên Bái cũng như là cổng thông tin điện tử cũng như là đài truyền thanh truyền hình của tỉnh để có những cái chương trình tuyên truyền về những cái hoạt động của Tết Độc Lập năm nay. Hy vọng rằng bằng rất nhiều các cái hình thức tuyên truyền như vậy thì cái Tết Độc Lập của Mù Căng Chải năm 2019 này thực sự hấp dẫn và rất là ý nghĩa.
Huyện Mù Căng Chải có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 90%, nên tổ chức ngày Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 không chỉ tạo không gian văn hóa giàu bản sắc của đồng bào vùng cao, mà còn quảng bá hình ảnh vùng đất giàu tiềm năng du lịch tới du khách trong và ngoài nước.
Biển trời bao
Tôi.
Và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là một câu chuyện truyền thanh.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Không phải hoãn cưới đâu anh, với sự tham gia của các diễn viên Ngọc Thế, Thanh Hương, Xuân Quân. Và bây giờ câu chuyện bắt đầu. Yêu nhau đã được 2 năm, đôi uyên ương Tâm Oanh đã tính chuyện làm đám cưới vào mùa xuân này. Thế nhưng gần 1 năm nay, công ty nơi Tâm làm việc lâm vào cảnh thua lỗ, phá sản khiến anh thất nghiệp. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đau yếu thường xuyên, kinh tế không dư giả. Nên Tâm có ý bàn với người yêu tạm hoãn đám cưới. Hẹn nhau đến quán cà phê Hồ Gió quen thuộc, nhưng ngồi mãi mà Tâm chưa biết sẽ bắt đầu câu chuyện thế nào để người yêu hiểu và thông cảm. Trong khi đó, Oanh cứ vô tư vẽ ra một viễn cảnh lễ cưới hoành tráng.
Anh à, em tính thế này. Khoảng nửa tháng nữa, anh xin nghỉ vài ngày, chúng mình sẽ đi thủ đô chụp ảnh cưới. Mấy đứa bạn em toàn chụp ở những nơi công viên, những khu resort, nghỉ mát, nhiều cảnh đẹp và lãng mạn cực kỳ nhá.
Việc gì phải đi xa thế cho tốn kém em à? Chúng mình chụp ngay tại đây, khối cảnh đẹp. Thứ bảy, chủ nhật tuần tới, anh nhờ thằng Nam bạn thân làm ở báo tỉnh chụp hộ. Tay máy cự phách, có nhiều ảnh đẹp đoạt giải quốc gia đấy.
Giời, đời có người có một lần, em không chịu đâu. Mình cứ quyết đi Hà Nội chụp hình nhé anh. Xong còn phải làm quyển album để đời chứ, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tình yêu chứ anh. À, mà còn áo cưới, mình cũng chọn nhà hàng nào có thiết kế đẹp này, may luôn 2 bộ cùng vài bộ áo dài ở thủ đô để mặc trong cái ngày ăn hỏi, tiếp khách tiệc tùng trước, trong và sau ngày cưới. Tạm thế thôi, may nhiều quá, mất thời gian thay đồ lắm.
Trời ơi, việc gì phải xuống Hà Nội may cho đắt đỏ chứ. Thôi theo anh, áo cưới mình nên thuê ở thành phố nữa, cũng được rồi em ạ.
Sao lại thuê? Áo cưới thuê mặc quê lắm anh ơi. Đời người con gái chỉ có một lần cưới. Em nhất quyết phải may áo cưới ở Hà Nội để sau này còn giữ lại làm kỷ niệm chứ. Còn tiệc cưới, em tính như này này. Khách của 2 gia đình và của chúng mình khá đông, nên mình đặt gọn 300 mâm ở nhà hàng. Mỗi mâm khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu thôi. Nhiều quá lo không được đâu.
Hả? Vấn đề này thì mình phải bàn với gia đình hai bên cho thật cụ thể. Theo anh thì mình nên mời những người nào thật thân thôi em ạ. Mà đặt nhà hàng ấy, đặt nhà hàng làm gì? Nhà chúng mình này sân sâu này, vườn rộng này, lại tiện lợi đường đi lại, nên mình tổ chức luôn. Ở nhà mình vừa kinh tế lại vừa ấm cúng, vui vẻ em ạ.
Hay, sao anh cứ bàn lùi thế nhỉ? Mình đặt có 300 mâm nhà hàng thôi mà. Thôi, bây giờ chuyển sang mục xe đón dâu nhá. À, mình phải thuê cái xe xịn xịn anh ạ. Chí ít cũng phải là Camry cho nó oách select một thể anh.
Ôi, nhà hai đứa cách nhau chưa đẩy 50 mét. Mà bày đặt thuê xe vừa tốn tiền, vừa làm trò cho thiên hạ, đàm tiếu đấy em ạ.
Anh nghĩ sao vậy? Định dắt em đi bộ chắc? Mà anh sao thế? Không nghe em nói à? Thôi đúng rồi, suốt từ đầu đến giờ Em thấy anh toan bàn ra, hình như anh không hào hứng, không muốn đám cưới đúng không?
Không, không, đâu có. Anh muốn chứ. Nhưng mà tại ý em là muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng, thuộc loại nhất nhì phố huyện như thế. Nhưng từ giờ đến ngày cưới chỉ còn hơn tháng, như vậy cập dập quá, không kịp đâu. Hay là anh tính thế này, chúng mình sẽ hoãn đám cưới vào cuối năm sau, như vậy thuận lợi hơn nhiều. Anh hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em để đám cưới của chúng mình có một ấn tượng sâu sắc em nhé.
Tại sao lại phải hoãn? Hai gia đình đã định ngày rồi, tự nhiên anh lại đòi hoãn. Hay là anh có chăng sao ở đâu rồi? Nào, anh nói thật đi.
Thật ra thì...
Tôi nghĩ ngay rồi. Cả buổi bàn chuyện cưới xin mà anh toàn bàn rùn. Mà thôi, đã thế thì hoãn làm gì nữa. Hủy luôn đi cho khỏi mất công tôi chờ đợi.
Không, không như em nghĩ đâu. Anh có nỗi khổ riêng. Anh khó nói lắm, Oanh ạ.
Đã yêu nhau, tin tưởng nhau thì chả có chuyện gì khó nói cả.
Anh...
Ngồi uống cà phê, đọc báo ngay bàn phía sau đôi uyên ương. Ông Hội, chú của Tâm, đã nghe trọn vẹn câu chuyện. Ông đứng dậy tiến tới, ngồi xuống cạnh Tâm và lên tiếng.
Anh Tâm.
Dạ.
Anh thất nghiệp rồi. Anh đang rất khó khăn về tài chính. Có thế thôi mà anh cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ không mở miệng ra được là thế nào?
Ok. Chú, sao chú lại biết? Em à? Em anh
anh thất nghiệp thì cứ nói thẳng là thất nghiệp, có gì mà anh phải giấu?
Anh cũng định nói với em nhiều lần rồi, nhưng anh lại tính để đến khi tìm được việc làm mới rồi anh mới nói em một thể.
Và từ đầu đến giờ ấy là chị Oanh ấy, chị thử lòng anh đấy.
Thế là em cũng biết chuyện của anh rồi à?
Thời gian gần đây mỗi khi gặp nhau anh cố tạo ra cái không khí vui vẻ, nhưng em thấy có cái gì đó rất gượng gạo. Dù anh có giấu nhưng cái nét ưu tư vẫn phảng phất trên gương mặt. Em đoán chắc là có chuyện gì ở nơi làm việc của anh rồi. Biết có hỏi anh cũng chẳng chịu nói, nên em nhờ anh Thắng, bạn anh làm ở Sở Công Thương, điều tra là ra ngay.
Mà anh Tâm cũng thật là đã yêu nhau ấy thì phải tin tưởng người mình yêu chứ. Hôm nay chị Oanh ấy, chị nhờ chú ra đây trước tiên là để động viên anh không bi quan về cái việc mất việc làm, sau đó nữa ấy là để giải thích cho anh hiểu về chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Anh đã nghe rõ chưa?
Thế mà khi mới vào quán, chỉ có hai chú cháu, chú chẳng nói gì để cô vợ tương lai của cháu hành cháu đến phát mệt lên là chú này.
Thì cũng tại anh, chuyện như vậy mà cũng không nói không rằng gì, gia đình ai mà biết được. Bây giờ anh nghe tôi hỏi đây.
Dạ vâng ạ.
Thế khi anh đang làm việc, công ty của anh có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho anh không?
Dạ, cháu cũng không rõ nữa. Nhưng tháng nào công ty cũng trừ lương của mọi người để đóng bảo hiểm gì ấy chú ạ.
Thế khi anh nghỉ việc, người ta cũng không dặn đi làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp à?
Dạ, khi nghỉ việc, công ty có đưa cho cháu một số cái quyển sổ và một số giấy tờ. Cháu nhớ rồi. Chị trưởng phòng nhân sự có nhắc cháu là phải đi làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhưng cháu nghĩ lĩnh được vài đồng mà phải đi làm thủ tục phiền hà, mất thời gian nên bỏ qua luôn. Mà chú ơi, đang tự nhiên lại đi xin hưởng cái trợ cấp, cháu thấy nó cứ thế nào hả chú ạ?
Anh, thế nào là thế nào? Quyền lợi của mình thì mình hưởng, chứ có đi xin của ai đâu mà anh phải ngại. Không làm việc này thì ta làm việc khác. Hôm nay chưa có việc thì ngày mai ta sẽ có việc. Nếu sức dài vai rộng ấy mà nằm ăn bám ấy thì mới đáng xấu hổ. Chứ còn mình có gì mà phải cứ...
À chú ơi, nếu như trường hợp của anh Tâm ấy, thì sẽ được trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu hả chú?
Thế anh Tâm đi làm từ năm nào nhỉ?
Dạ thưa chú,
Cháu đi làm từ năm 2011 chú ạ. Nhưng đến năm 2014 cháu nghỉ. Đến năm 2016 cháu mới trở lại công ty tiếp tục làm việc. Đến giữa năm 2018 chú ạ.
Giữa năm 2018 à?
Dạ vâng ạ.
À, thế này nhá.
Dạ.
Luật bảo hiểm thất nghiệp ấy
dạ.
bắt đầu được thực hiện từ năm 2009.
Dạ.
Theo quy định thì người lao động tham gia cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp.
Dạ.
Sau đó cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì lại được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa ấy, không quá 12 tháng.
Dạ vâng ạ.
Nếu công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và sau khi trừ thời gian nghỉ việc ấy thì anh Tâm cũng được khoảng 5 năm tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều đó có nghĩa ấy, là anh sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ được hưởng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp. Tiền trợ cấp thất nghiệp 1 tháng được tính bằng 60% của bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Nó vào khoảng... Mà lương đóng bảo hiểm của anh hàng tháng là bao nhiêu ấy nhỉ?
Dạ khoảng 5 triệu chú ạ.
5 triệu. Mà 60% của 5 triệu là khoảng 3 triệu đồng trên tháng. Nếu được hưởng 5 tháng ấy thì anh cũng được trên dưới 15 triệu đấy.
Ái chà, 15 triệu cũng không ít đâu anh ạ.
Thế... Dạ, mình có được lĩnh cả 15 triệu một lần không hả chú?
Đây là trợ cấp thất nghiệp, nên chỉ được lĩnh hàng tháng. Trong trường hợp đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà có việc mới ấy, thì sẽ không được lĩnh nữa.
Dạ.
Phần tiền còn lại thì sẽ được cộng dồn cho lần sau.
Dạ, bảo hiểm thất nghiệp, thế mà hay. Nhưng mà chú ơi, nếu như trong trường hợp nhận thấy có nguy cơ phải nghỉ việc trước đó 6 tháng, cháu đóng bảo hiểm với mức thật cao để được hưởng tiền trợ cấp hàng tháng cao thì có được không hả chú?
Được chứ. Nhưng mà theo quy định của nhà nước ấy thì mức hưởng tối đa cũng không được quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hoặc mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động hưởng lương từ doanh nghiệp.
À chú ơi, thế còn cái chuyện học nghề hay tìm việc làm mới thì thế nào hả chú?
Nó là thế này. Trong thời gian thất nghiệp, người lao động sẽ được hỗ trợ học nghề, được hỗ trợ giới thiệu việc làm để họ nhanh chóng có việc làm mới, ổn định cuộc sống.
Ôi, vậy thì nhân văn quá chú ạ. Anh Tâm, anh phải đăng ký ngay cái bảo hiểm thất nghiệp ngay. Có khi lại được giới thiệu công việc mới phù hợp mà không phải vất vả chạy đôn chạy đáo tìm việc ấy chứ.
Chú ơi.
Hả?
Thế cháu phải đến đâu để đăng ký làm thủ tục để hưởng bảo hiểm thất nghiệp hả chú?
Anh phải đến trung tâm giới thiệu việc làm của huyện. Ở đó người ta sẽ hướng dẫn anh cụ thể.
Dạ, cháu cảm ơn chú. Đúng là cháu chỉ biết làm mà không chịu tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ưu việt là thế mà tí nữa bỏ qua cơ hội, thật là trong cái rủi có cái may chú ạ. Em ạ.
Này anh Tâm.
Dạ.
Thế còn cái chuyện lớn của cuộc đời ấy là cái việc cưới xin thì anh tính sao nhỉ?
Dạ thưa chú, dạ kìa em, dạ dạ thưa chú, dạ chuyện này cháu phải bàn lại với vợ tương lai của cháu đã. Em kìa.
Mình không phải hoãn cưới đâu anh. Tới đây, ấy, anh có bảo hiểm thất nghiệp, có cơ hội tìm việc làm mới, cuộc sống vẫn ổn định là em yên tâm rồi. Nên em nghĩ ngày vui của đôi chúng mình ấy, sẽ vẫn được tổ chức theo đúng dự định của gia đình, nhưng gọn gàng, tiết kiệm, phù hợp với hoàn cảnh anh ạ. Nhưng quan trọng nhất ấy, vẫn là cuộc sống của hai đứa chúng mình, nó phải thật hạnh phúc anh nhá.
Thật tuyệt vời, cảm ơn tất cả. Thế là không phải hoãn cưới rồi, nhật vợ tương lai của anh rồi. Anh cảm ơn em, cảm ơn chú ạ.
Có thế thì mà cứ phải lấn bấn mãi. Thôi mọi việc như thế là xong là ổn, đúng không nào?
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.